chỉ tin mà thôi. Chỉ tin mà thôi. Mọi sự đều có thể được. Chỉ tin mà thôi. Chúng ta cúi đầu bây giờ này. Lạy Cha là Đức Chúa Trời. Đó là lời cầu nguyện chân thành của chúng con tối nay. Thấy tất cả điều Cha đang làm cho dân sự trong thời đại này. Và chúng con cầu xin Cha, Chúa ơi, xin cho chúng con chỉ tin. Chỉ tin lời là lẽ thật, lời được chép đã bày tỏ cho chúng con. Xin nhầm những lời này, Cha ơi, bây giờ tối nay. Chúng con muốn cảm ơn Cha vì sự sáng mà Ngài đã chiếu soi trên lời Kinh Thánh cho chúng con sáng nay. Và chúng con cầu nguyện tối nay, Chúa ơi, trong hàng người xin cầu nguyện đó, Chúa sẽ chứng thực lời Ngài là lẽ thật. Chúng con cầu xin cho tất cả các giáo hội và các hội chúng đang nhóm xung quanh những micro nhỏ ở khắp nơi, từ đất nước, mọi con đường đến bờ biển phía Tây, lời trên núi Arizona xuống dưới đồng bằng Texas, con đường vào bờ biển miền Đông, khắp cả đất nước. Chúa, nhiều múi giờ chúng con, Chúa ơi, chúng con nhóm lại như một khối các tín hữu đang chờ đợi sự đến của Đấng Messi. Chúng con cầu xin lạy Cha Thiên Thượng để Cha sai Đấng ấy đến sớm vì hội thánh Ngài. Chúng con cầu xin trong danh Ngài. Amen. Xin mời anh em ngồi. Chào mừng hết thảy anh chị em Cơ Đốc ở đây tối hôm nay. Tôi xin lỗi vì chúng ta vẫn chật cứng và đông nghẹt đến nỗi hầu như khó thở. Thậm chí các máy điều hòa như nó đang điều hòa không khí, hoạt động không có hiệu quả lắm. Quá nhiều người. Nếu không phải với một nhà thờ bình thường đầy người, những chiếc máy lạnh đó có thể làm anh chị em đông lạnh. Nhưng bây giờ mỗi người đã có một cái quạt, đang quạt, còn máy điều hòa làm mát, được chừng nào tốt chừng nấy. Chúng tôi gửi lời chào từ những tiểu bang nằm dọc theo bờ biển miền Đông đến bờ biển miền Tây. Và chúng tôi gửi lời chào thăm đến San Jose and Border. Đến anh Leo Mercer và nhóm của anh ở trên đó đang chờ đợi sự đến của Chúa. Chúng tôi gửi lời chào đến các anh em tại Tucson, nhóm đang tại đó này, xuống vùng Houston, Texas với những ai đang chờ đợi sự đến của Chúa. Lên Chicago với những ai đang chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Lên các tiểu bang dọc theo bờ biển miền Đông, New York và Connecticut. Và nhóm lớn ở trên đó đang chờ đợi sự đến của Chúa. Chúng ta không có chỗ ở đây cho họ ngồi. Vì vậy, chúng ta phải gửi lời cho họ qua. Chúng tôi gửi lời chào đến anh Junior Jackson tối nay. Và nhóm của anh dưới, anh Rodo, trên phố 62. Và nhóm của anh đang chờ đợi sự đến của Chúa. Và chúng ta nhóm lại ở đây tối hôm nay, tại hội thánh nhà đền tạm này, chờ đợi sự đến của Chúa. Và bây giờ, nhiều người trong anh chị em có lẽ đang không có mặt vào buổi tối sáng hôm nay. Nhưng tôi tin rằng mọi người mà đã không có mặt sẽ đặt mua cuốn băng đó. Và tôi tin rằng đó là sứ điệp trực tiếp nhất cho hội thánh kể từ sứ điệp, thưa quý vị, mấy giờ rồi. Tôi cảm nhận sự sức giàu của Thánh Linh, cảm thấy được dẫn dắt để nói những điều đã nói. Nói dài, nhưng tuy nhiên tôi cảm thấy được dẫn dắt để làm điều đó. Và tôi nghĩ Chúa bởi lời Ngài đã bày tỏ rằng thời đại gì cho chúng ta và làm cho chắc chắn để chúng ta hiểu những sự mầu nhiệm này mà đang xảy ra. Anh chị em biết, dân sự đang yếu hơn và kém khôn ngoan hơn. Yếu đuối hơn và không ngoan hơn. Thế kỷ, người Mỹ trung bình ở tuổi trung niên khoảng 20 tuổi. Nhưng mà họ sống lâu hơn. Yếu và sự khôn ngoan riêng của chúng ta là điều sẽ hủy diệt. Chúng ta tự hủy diệt chúng ta. Chúa không hủy diệt chúng ta, Nhưng sự khôn ngoan chúng ta hủy diệt chúng ta luôn luôn xảy ra theo cách đó. Bây giờ, ý Chúa sáng Chủ nhật tới, không biết bây giờ tôi sẽ nói điều gì. Nhưng tôi tin rằng Chúa, nếu Chúa cho chúng ta sống và không có gì xảy ra, và đó là ý Ngài, chúng ta sẽ nói ra sứ điệp khác vào sáng Chủ nhật tới, có cầu nguyện cho người bệnh vào tối Chủ nhật sắp đến. Rồi phần tôi trở về nhà để đến đây Arizona, đưa gia đình tôi trở về, con cái, để có thể đăng ký nhập học. Rồi anh chị em sẽ được. Chúng ta sẽ thông báo cho anh chị em về những buổi nhóm khi chúng được định rõ, hoặc thì giờ mà chúng ta, những chỗ mà chúng ta muốn đến. Vậy xin Đức Chúa Trời ban phước hết thảy anh chị em bây giờ tối nay, biết rằng tôi bắt đầu trễ 15 phút, 8 giờ kém 15 tại Jeffersonville, và khoảng 9 giờ kém 15 tại bờ Đông, rồi khoảng 5 giờ tại bờ Tây. Vì vậy, lúc này, chúng ta đang ở đây gần mặt trời lặn, và tôi muốn nói chuyện với anh chị em chờ một buổi nhóm, cố gắng tìm thấy sự sức dầu Thánh Linh, rồi gọi hàng người xin cầu nguyện. Và tôi muốn hội chúng ở đây, cũng như hội chúng nhóm tại những nơi khác, thấy người nào đó, anh em nào đó được sức dầu bởi Thánh Linh. Và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người đau, họ đi đến đặt tay lên những người ấy trong hội chúng của anh chị em. Nên nhớ, Đức Chúa Trời là đấng có mặt ở mọi nơi. Ngài ở mọi nơi. Vì dưới Texas, qua California, lên Arizona, bất cứ nơi nào anh chị em đang ở, đặt tay lên những người đau khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người đau. Tôi tin chắc Đức Chúa Trời sẽ nghe và nhận lời cầu xin. Điều lạ là tối Chủ nhật vừa rồi, sự sức dầu đang diễn ra, và Chúa Thánh Linh đúng là một điều kỳ diệu. Tôi đã không có một hàng người đau xếp hàng sau giờ giảng để chờ tôi nói ra ẩn tình. Rồi lên đó dưới, anh chị em không biết điều gì Ngài sẽ làm. Anh chị em không thể nói Ngài sẽ làm điều đó. Anh chị em cứ lên đó và chờ đợi. Ngài là Chúa Tể. Ngài làm những gì Ngài muốn. Nhưng cứ đứng ở đó và chờ đợi để thấy điều Ngài sẽ làm, rồi cảm thấy nó xâm chiếm qua chính anh chị em như thế. Và lúc kết thúc buổi nhóm, không biết đó là ai, nhưng có một người ở đó trong hàng cầu nguyện mà cao và hói đầu, và ông là người đau rất nặng. Rồi ngay lúc cuối cùng, có một người xuất hiện ở đây trên bục này và đầu gục xuống trông có vẻ như đang đau đớn, ôm bụng. Và tôi nghĩ đó có phải là một người đầu tiên hoặc người thứ hai hay là người nào đó mà tôi cầu nguyện cho ông. Bởi vì ông bị hói và đang gục đầu xuống, một người đàn ông to lớn khom người xuống. Nhưng tôi nhìn quanh và thấy một quý ông đang ngồi ngoài kia, nhưng ông đang vui mừng. Tôi nghĩ, nó đâu nhỉ? Tôi không thể xác định nó ở chỗ nào. Tôi có thể cảm nhận điều mà nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt tôi. Tôi cảm thấy điều đó xoay quanh lối này và đang đến từ phía sau. Tôi nhìn anh Neville và hai người đang ngồi đây, không phải họ. Tôi nói, người đàn ông ở bên trong hồ báp tem sau kia. Và anh chị em biết đó là ai không? Anh Shepherd. Lý do tôi không thể nhận ra anh ấy là do anh đang ở phía sau đó cúi đầu cầu nguyện. Anh ấy nghĩ mình sẽ chết. Suy nghĩ đó đã có từ vài tuần trước. Và anh bảo anh đi mua một đôi giày mới. Và anh nói anh sẽ không cần nó đâu. Và anh đã gặp tôi một ngày kia ở trong sân trên đó. Anh Wood là lớn và ca ngợi Chúa, nói tôi đang ăn thịt heo muối, trứng, cà chua, bất cứ thứ gì tôi muốn. Anh bỏ chỗ ngồi của mình một cách khiêm tốn, ra phía sau ngoài lối kia và cầu nguyện. Đấy, anh chị em không cần thẻ cầu nguyện. Anh chị em chỉ cần đức tin thôi. Vậy thì tôi không biết anh ta đã được chữa lành hay không. Tôi chỉ nói một người đang cầu nguyện. Chợ, anh ta khỏe mạnh, đau dạ dày và đang cầu nguyện ở phía sau đây. Chúa Giêsu làm cho anh khỏe mạnh. Vậy thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nan đề mà anh đang cầu nguyện, tôi có thể biết điều đó, nhưng điều gì xảy ra thì tôi không biết. Nhưng khi anh chị em nghe đến đó, thì mọi người hãy thức tỉnh khi có tiếng nói. Lời Chúa phán vậy. Đó không phải là tôi nói lúc ấy. Nhưng tôi luôn luôn nói Chúa Giêsu Christ đã chữa lành cho anh chị em. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Bởi lần đó Ngài chúng ta được lành bệnh. Hiểu không? Nhưng khi nó đến, Chúa phán như vậy. Hãy theo dõi điều đó những khi tôi nói Chúa Giêsu Christ chữa lành anh chị em hãy tin điều đó, bởi vì Ngài đã phán điều đó rồi. Tôi chỉ đang lặp lại những gì Ngài đã phán mà thôi. Việc khải tượng chỉ lặp lại những gì Ngài đã bày tỏ. Bây giờ xin chúng ta đi nhanh và đi ngay vào lời, bởi vì tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em ở đây đã vượt nhiều dặm đường dài để đi đến tối nay. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em, giúp đỡ anh chị em và bảo vệ anh chị em dọc đường đi. Và bây giờ, tối hôm nay tôi muốn trở lại với Thánh Matthew chương thứ 21 và câu 1 đến 11 trong Thánh Matthew. Và bây giờ nếu anh chị em không có kinh thánh của mình, hãy muốn ghi xuống những câu kinh thánh này cũng được. Và bây giờ với anh chị em mà chưa bao giờ nghe sứ điệp sáng hôm nay, và anh chị em có máy ghi âm, chúng tôi không bao giờ nài xin bán những băng ghi âm. Chúng tôi không hề gạ gẫm. Đôi khi trong một buổi nhóm lớn người ta sẽ thông báo, chúng tôi không làm gì đó. Anh Vây là tác giả những băng ghi âm, người hoạt động kinh doanh băng ghi âm sẽ nói với anh chị em, chúng tôi không làm băng ghi âm vì tiền. Chúng tôi không phải những cuốn băng ghi âm đó là sứ điệp. Và khi một người suy nghĩ đó là tiền bạc, người ấy sẽ không làm những cuốn ghi băng đó. Tôi đang hỏi về đó, tôi nghĩ những cuốn băng tôi bán khoảng dưới $5, 3 đến $5 hay gần như thế, nói gì 3 và 4 cho những cuốn băng lớn dài. Và một mục sư nào đó, tôi hỏi về một trong những cuốn băng và nó có giá $9, khoảng 20 hay 30 phút với một sứ điệp. Vì vậy, tôi thấy anh sau thần của chúng ta phía sau đó không phải đang trở nên với những băng ghi âm này mà họ đang xuất. Họ chỉ bán vừa đủ vốn thôi. Không thể đòi hỏi họ làm những băng ghi âm cho không, bởi vì họ phải mua những cuốn băng và máy móc rất đắt tiền, phí tổn khoảng $10,000 để bắt đầu dựng lên một chỗ làm những cuốn băng đó. Bây giờ, tôi hiểu rằng chẳng bao lâu tôi thông báo điều đó cho đến lúc mỗi người trong chúng ta thường ban trị sự. Tôi không liên quan gì tới việc đó. Thậm chí tôi không chưa bao giờ họp buổi nào, cũng không tán thành hay phản đối điều gì. Họ chỉ thu lại vốn của họ. Ban quản trị quyết định ai là người tiếp theo làm băng. Đó là tất cả những gì tôi được biết về điều đó. Họ lo điều đó, bởi vì tôi thậm chí không thể dâng con trẻ hay làm phép báp têm. Vì vậy, huống gì lo những cuốn băng ghi âm đó. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ đến sứ điệp này. Đó là thần lực thứ ba ấy. Và đó là điều tôi phải trung thành. Tôi nói điều đó, anh chị em, để xem hãy lật những lời kinh thánh. Và khi họ gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê, bên núi Olive, thì Chúa Giêsu sai hai môn đồ mà phán rằng, hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi hãy trả lời rằng Chúa cần dùng chúng, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều đó xảy ra để ứng nghiệm của lời đấng tiên tri rằng, hãy nói với các con gái thành Sion rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cởi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Các môn đồ bèn đi và làm theo lời Chúa Giêsu phán vậy, và họ dắt lừa cái và lừa con, và trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ, phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, và những kẻ khác chặt nhành cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng, Hosanna, con vua David, đáng người khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem, thì cả thành đều xôn xao, nói rằng, người này là ai? Dân chúng trả lời rằng, ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Bây giờ, nếu tôi muốn lấy một chủ đề từ đó, trong khoảng 30 phút trước, khi hàng người xin cầu nguyện chữa lành bắt đầu, cho tôi lấy đề tài cho phân đoạn này. Có điều gì hấp dẫn ở trên núi? Bây giờ, đấy là một ngày rất căng thẳng, mệt mỏi, và một ngày không bình thường. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ở đây đi lên Jerusalem sẵn sàng để dự lễ vượt qua. Và lễ vượt qua là lễ chiên con bị giết và huyết được rải trên khắp các ân để chuộc tội cho dân sự. Và Ngài đã đi từ Bethphage lên đỉnh núi Olive, nơi đó nhìn xuống ngọn đồi nhỏ nơi mà thành Jerusalem được xây dựng. Và khi Ngài nhìn và biết rằng sự thăm viếng cuối cùng của Ngài đã đến, đây là lúc mà khi Ngài sẽ chịu nộp vào tay những con người tội lỗi và họ sẽ giết Ngài. Ngài sẽ giết chết khủng khiếp nhất mà từng bị chết con người bằng xác thịt và bị chôn. Ngài sẽ bị phản bội bởi môn đồ của chính Ngài. Người nào đó và Ngài là Đức Chúa Trời biết điều gì đó trong lòng và biết từ khi buổi ban đầu ai sẽ phản bội Ngài. Và biết người đó đã ở với Ngài, ngồi ngay bên cạnh Ngài và đếm tiền của cho Ngài và vân vân. Biết người đó sẽ phản Ngài và biết rằng một thập tự giá độc ác của người La Mã chờ đợi Ngài ngoài kia. Ngài biết rằng nước Ngài không thể, Ngài và huyết thân thể Ngài bị phân rẽ ra, và rằng huyết sẽ rơi xuống từ trán Ngài, những giọt to lớn giống như mồ hôi. Ngài biết trước tất cả những điều đó ở trước Ngài, và Ngài đứng trên núi, nhìn hướng về Jerusalem. Dân chúng thời đó, điều mà họ gọi thời đó, tầng lớp sùng đạo tự cho mình tốt hơn, ghét Ngài. Nhưng nhà hội thời đó đã ghét Ngài và tố cáo Ngài và tố cáo tất cả những người đã nghe Ngài. Và nếu người ta đã đến để tham dự những chiến dịch của Ngài, họ lập tức bị dứt phép thông công của giáo hội. Không lạ gì Kinh Thánh đã nói, Ngài đã đến trong xứ của chính Ngài, song dân của chính Ngài chẳng hề nhận lấy. Những người mà đáng ra phải yêu mến Ngài, những người mà nên sống cho Ngài lại là những kẻ thù ghét cay, ghét đắng Ngài. Và Ngài đã lập nên một nhóm nhỏ từ đám người nghèo, những người đánh cá, người thu thuế và người ít học. Kinh Thánh nói một số trong họ là những người dốt nát, ít học. Một số người không thể ký tên của mình. Ngài không thể bao giờ đến các nhà hội để tìm người của Ngài. Ngài không bao giờ đồng ý với tất cứ điều gì những người lãnh đạo nhà hội. Bên cạnh đó, Ngài theo khuynh hướng của một tiên tri. Ngài lên án mọi việc họ đã làm. Như những tiên tri đến, bởi vì họ một phần của lời, và Ngài là lời trong sự trọn vẹn của nó. Nhưng giữa tất cả điều đó, qua mọi thời đại và mọi tiên tri đã sống và ác hẳn thật, sẽ có một số người nào đó được định trước để nghe sứ điệp ấy và họ đi theo nó. Những người đó không để ý đến đám đông. Họ không để ý đến lời chỉ trích của kẻ không tên. Họ không tranh cãi với những người ấy. Họ có một việc để làm, đó là tin và nhận lấy từng chút của nó như có thể, thâm nhập vào lời. Như Mary, người đã ngồi nơi chân Chúa Giêsu, còn Ma-thê chuẩn bị bữa tối cho Ngài. Và Chúa Giêsu phán với bà, nhưng hỡi Ma-thê, người bối rối về nhiều việc của đời sống, nhưng Mary đã tìm những việc tốt hơn. Đấy, những việc của sự sống đời đời. Vậy thì chúng ta thấy rằng nhiều người đã hiểu. Họ không có tác phẩm văn học như chúng ta có ngày nay. Họ không có TV hay điện thoại hoặc bất cứ thứ gì trong thời đó. Nhưng hầu như đã có một sự tranh cãi xung quanh việc Ngài sẽ có mặt ở lễ vượt qua. Vì nhiều người có tâm trí thuộc linh biết rằng Ngài là chiên con lễ vượt qua. Bởi vì Ngài đã nói với họ những việc sẽ xảy ra rồi. Và rồi dĩ nhiên biết rằng Ngài sẽ ở đó và yêu mến Ngài theo cách họ đã làm. Họ chờ đợi Ngài. Có một đám đông mà có thể đang chen lấn, xô đẩy từ cửa này đến cửa khác, nhìn chăm chú trên mọi con đường, và họ biết rằng một trong các giờ Ngài sẽ xuất hiện. Họ theo dõi. Những người khác tự hỏi điều gì khiến cho những người này chạy từ cửa này đến cửa kia? Điều gì hấp dẫn? Và họ nhìn lối này và nhìn lối kia. Cố tìm ra, trông giống như họ đang trông đợi điều gì đó, với sự mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Ồ, thật tôi muốn thay đổi đề tài của tôi trong một vài phút và nói điều này, rằng điều đó là vấn đề ngày hôm nay. Dân chúng đang trông chờ Ngài đến một sự chuẩn bị và những sự trông đợi lớn. Chúng ta đã có thể cảm nhận điều đó và sự thúc bách. Và họ đang tìm kiếm theo dõi từng biến động và từng dấu hiệu, so sánh nó với Kinh Thánh. Và khi họ thấy tất cả những điều đó được báo trước về Ngài, đúng vào thời cuối cùng, họ biết sự cuối cùng đã gần. Họ muốn được ở đó để họ theo dõi. Phần của những đám đông là lời vì Ngài, nhưng trong số ít người, số khác chống đối Ngài. Và điều đó gần như là cách xảy ra ngày nay trong những đám đông tôn giáo. Khi nó thật sự đến với lời và Đấng Christ, có khoảng 1% sẽ tin nhận lời. Phần khác không muốn để ý đến điều đó, cho dù chúng những gì đã làm. Họ bỏ qua hầu như đùa cợt hay đóng sầm cửa lại với nó. Gần như vậy, thời gian không làm như thay đổi. Lịch sử cứ lặp đi chu kỳ của nó. Chúng ta thấy điều đó đưa đến sự căng thẳng thần kinh. Nó phải vậy. Nó phải làm điều đó. Họ chờ đợi. Họ tự hỏi Ngài sẽ làm gì khi Ngài đến đó. Họ muốn được ở đó để hiểu bất cứ điều gì Ngài đã làm. Họ cần nó, họ muốn thấy nó. Họ tin Ngài, những người khác đã nghe Ngài đến và họ đến đó để cười nhạo Ngài. Vì thế sau hết thảy trạng thái hình thức căng thẳng, một ngày rất bất thường, một khoảng thời gian rất bất thường, các giáo hội đã ngủ, thần kinh của dân sự đã ở trên bờ vực, có rất nhiều người đó, và rồi sự việc đã xảy ra. Trên đỉnh núi Olive xuất hiện một con lừa nhỏ màu trắng đang bước đến. Nó đang bước xuống đồi với một nhóm người la hét cuồng nhiệt, kéo ra những nhánh cây cọ, quăng áo xuống đường, kêu lên rằng Hosanna, đáng ngợi khen danh vua David, đến trong danh Chúa. Con lừa nhỏ này, người cưỡi trên nó không ai khác hơn là Đấng Mêsi được sức dầu của Đức Chúa Trời ở thời đại đấy. Đức Chúa Trời, thế thì Ngài đang làm gì? Có điều gì hấp dẫn trên ngọn đồi kia? Đó là Chúa đang làm nên lịch sử, và Chúa làm ứng nghiệm lời tiên tri, và điều đó luôn luôn tạo nên sự hấp dẫn. Nó mang lại mọi sự chích, những chim kền kền trong sứ điệp sáng nay, những chim ưng cũng vậy, hiểu không? Họ đến với nhau để thấy điều gì sẽ diễn ra. Một số đến vì sự tò mò, một số đến để tìm bắt lỗi, số khác đến để chỉ trích. Có tất cả các hạng người họp lại với nhau như chúng ta nói sáng hôm nay, kẻ tin, kẻ giả bộ tin và những kẻ không tin. Điều gì xảy ra trên núi? Lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra. Bây giờ, trong sách Sacheri, trong chương thứ 9 và câu thứ 9, Sacheri, một trong những tiên tri của chúng ta, phán trong Thánh Linh rằng hỡi con gái, hãy vui mừng. Hỡi con gái Jerusalem, hãy vui mừng. Vì vua các ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình, ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa trên lừa con, tức là con của lừa cái. Vậy thì, có việc gì với những thầy thông giáo kia? Việc gì xảy ra với những thầy tế lễ kia? Việc gì xảy ra với những người sùng đạo kia? Điều này được chép lại trước khi sự việc xảy đến 487 năm bởi một tiên tri được chứng thực. Nó đã đặt những lời được chép, được gọi Kinh Thánh, những cuồng giấy gia cửa. Tại sao họ không thể nhìn thấy lời tiên tri được ứng nghiệm? Cùng lý do. Cùng lý do họ không thể thấy nó ngày nay. Họ đã lấy lời của Đức Chúa Trời và làm cho nó trở nên không có hiệu quả đối với dân sự bởi sự dạy dỗ theo truyền thống, theo giáo lý truyền thống của con người. Và nếu thầy thông giáo, các thầy giảng và các mục sư truyền đạo, người thuộc linh gọi như vậy, những người được sức dầu, chỉ đọc Kinh Thánh, họ sẽ không thấy thắc mắc điều gì xảy ra. Họ sẽ không biết điều đó là gì. Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời Ngài. Lịch sử đang lập nên. Lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Sự cứu rỗi cho thế gian đã đến. Ngày kỳ diệu mà tất cả đấng tiên tri hân hoan mong đợi. Tất cả những người ở trong mồ mả mong đợi ngày đó. Hãy suy nghĩ về điều đó. Tất cả những người đã chết, tất cả công bình của huyết những người tử vì đạo và các đấng tiên tri mà Ngài đã la lớn, Jerusalem, hỡi Jerusalem, ngươi đã ném các tiên tri mà ta sai đến cùng ngươi và giết những người. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái, túc con mình lại ấp, nhưng mà các ngươi chẳng khứng. Mọi người ở trong mồ mả, Abraham, Isaac, Jacob, tất cả những đấng tiên tri đang mong đợi giờ phút này, và giáo hội bị mù với nó. Ai gây nên sự ồn ào này? Người đó là ai? Họ là nói hát, chẳng phải đó là một con trai một người thợ mộc ở trên đây sao? Người có sự khôn ngoan này từ đâu? Sao chúng ta không thấy người liên hệ với các trường học nào? Chúng ta không biết người từng học từ sách nào? Ấy là Eli. Ngài là câu trả lời cho lời tiên tri của đấng tiên tri. Ở đây Ngài đến, cởi trên lừa con của lừa cái. Thật hấp dẫn làm sao? Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Giờ phút đã mong được từ 4.000 năm. Trong Sáng Thế, chương 3, câu thứ 15, Đức Chúa Trời đã tiên báo. Dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Lời tiên tri đó được truyền lại qua Kinh Thánh, đã tiên báo trước về người này đến. Và ở đây mới đây, có một tiên tri đã đứng giữa họ. Đó là một tiên tri được công nhận, Zachary. Và ông đã nói rằng, hỡi con gái Jerusalem và các con gái của Sion, hãy trỗi tiếng reo vui, la lớn, kêu lên, vì vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì và hèn hạ và khiêm nhường, cưỡi trên con của lừa cái. Và ở đây những người đó đã đọc Kinh Thánh ấy, ngày nay sang ngày kia, nhìn thấy Ngài cởi lừa đi đến và kêu lên. Người này là ai? Hiểu không? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài với những người đáng lẽ ra nên biết nó là gì, nhưng họ đã không biết nó. Khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài, nó luôn luôn gây nên sự hấp dẫn. Luôn luôn vậy. Gây sự hấp dẫn. Vì nó là điều bất thường. Thật khác thường. Khi Ngài làm ứng nghiệm lời Ngài với khuynh hướng hiện đại của thời đó. Bởi vì khuynh hướng con người hiện đại của thời ấy không thể tin điều đó. Bây giờ, chúng ta thấy, và chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh và xem xét mọi số biến cố bất thường khác. Chỉ trong vài phút nữa, khi Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài, khi Đức Chúa Trời phán ra điều gì đó, thì Ngài sẽ thực hiện điều đó. Tất cả trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ấy có thể không bao giờ qua đi. Vì vậy, nó thường làm nên một khung cảnh bất thường. Để thật buồn cười làm sao lời Đức Chúa Trời cho một dân mà lẽ ra họ phải tin nó. Tuy nhiên nó quá bất thường đến nỗi họ kêu lên, ồ, đây là gì? Người lấy điều vớ vẩn đó ở đâu ra? Đây là ai? Đây là gì? Khi họ la lên, đáng ngợi khen cho vua nhân dân Chúa mà đấy. Nhưng chỉ có một nhóm nhỏ người làm điều đó. Chỉ một nhóm nhỏ. sau 4.000 năm của lời tiên tri, cho sự kiện vĩ đại nhất có thể từng xảy ra cho dân tộc. Vì tất cả hy vọng của kẻ chết đã yên nghỉ trong điều đó. Và những người sùng đạo đó mà đã tuyên bố họ tin nó, đang la lên đó là ai? Và điều đó hấp dẫn này là gì? Điều gì đó khác thường? Gần như vậy, nó thật sự không thay đổi, bây giờ vẫn khác thường. Chúng ta hãy xem một số điều khác thường như tôi vừa nói. Điều gì hấp dẫn ngay trước khi sự phán xét đến với thế gian và hủy diệt nó bằng nước? Một ông già, ông 120 tuổi, đóng một chiếc tàu trong khi đó không có một nước để làm gì để nổi lên.
Ở
trên chiếc tàu đó nhiều năm, đứng trong cửa, xây dựng phía trong, trên phía trong, và thế nói thế gian sẽ bị nuốt bởi nước. Thời đại khoa học vĩ đại, có điều gì mà người ta chạy rầm rập lên trên ngọn núi kia? Tại sao? Đó là cụ già tên là Noe. Ông ở trên đó, một ông già cuồng tín, ông cụ, ông bị say nắng, ông bị mất trí, và ông đang dựng cái mà ông gọi là một chiếc thuyền, một con tàu, và nói rằng nước sẽ đổ xuống từ trên đó, nơi mà không có nước, nó sẽ nhấn chìm, và mọi người không nghe sứ điệp của ông. Mọi người mà không muốn vào tàu đó sẽ bị chết đuối. Anh từng nghe như việc như vậy không? Thật là điều hấp dẫn lạ thường. Tôi tưởng tượng khi người ta muốn cười một trận thật thỏa thích, họ đi lên đứng trước cửa tàu và cười. Sao? Ông đã nói trời sẽ đổ mưa xuống cách đây 100 năm sao? Ông nội tôi đã kể tôi, còn ông vẫn lẩn quẩn với miếng gỗ cũ kỹ này ở đây. Sao ông không hiểu điều kế tiếp với chính ông là gì? Nhưng chính là Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để chứng thực lời hứa và làm ứng nghiệm lời tiên tri mà đấng tiên tri của Ngài đã nói. Rất lạ thường. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Noe, trong khi những người khác đang cười cợt. Đức Chúa Trời cũng sẵn sàng làm nên lịch sử để bày tỏ cho những người khác ngay cả thời đại này rằng Ngài sẽ giữ lời Ngài. Cho dù dừng có vẻ không thực tế và vô lý, Ngài vẫn giữ lời Ngài. Ngài đang làm cho điều đó trở nên một tấm gương được rút ra từ ông già cho những người này ở nước Mỹ, ở đây tối hôm nay và khắp nơi trên thế giới. Cho dù khoa học nói gì, những gì họ nói thế này, thế kia, hay thế nọ, Ngài vẫn giữ lời Ngài. Ngài đang làm nên lịch sử. Có gì hấp dẫn một ngày kia? Một điều lạ thường xảy ra trong đồng vắng. Và đó là một bụi gai đang cháy. Và một tiên tri chạy trốn đứng trong đồng vắng. Ông không hề nghe tiếng nói. Ông không hề nghe âm thanh. Nhưng ông nhìn và thấy một điều lạ thường ở trên đỉnh núi. Đức Chúa Trời đang cố gắng thu hút sự chú ý của ông. Ngày nay cũng như vậy. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng làm ứng nghiệm lời Ngài và tiên tri của Ngài là Abraham. Dòng dõi ngươi sẽ kiều ngụ 400 năm trong một xứ lạ. Ta sẽ mang chúng nó ra khỏi với cánh tay quyền năng. Và Ngài đã chuẩn bị một người cho việc đó. Nhưng Ngài đã chuẩn bị một con tàu làm nơi an toàn cho những người muốn tin. Đức Chúa Trời, người vào bụi gai cháy này và người chăn chiên này, Môi-se đã nói, ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ này có nghĩa là chi. Và khi Ngài khiến Môi-se lại gần bụi gai, Ngài đã phán với ông. Điều gì hấp dẫn sau đó trong đại sảnh của Phi-líp? Khi người chăn chiên này ném cây gậy xuống và nó biến thành con rắn, Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Môi-se. Có điều gì hấp dẫn tại biển chết? Khi những con ngựa của Pharaoh đều kinh ngạc, khi họ thấy gió từ trời thổi đến rẽ biển đỏ ra, bên hữu và bên tả. Và đám nô lệ nghèo bước đi trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, bước ngang qua đó như trên đất khô. Đó là gì? Đức Chúa Trời giữ lời Ngài. Sự chết lui đi nhường chỗ cho một dân sống đi qua. Và một dân bị chết thuộc linh đã có bắt trước lại điều đó và chết đuối. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri và làm nên lịch sử. Đó là điều hấp dẫn tại biển chết. Điều gì hấp dẫn vào ngày thứ hai sau đó? Tại núi Sinai, khi tất cả dân sự được lệnh không được đến với vợ của họ, khi họ được yêu cầu phải giặt giũ quần áo và thanh tẩy chính họ, và nhóm họp xung quanh núi nơi mà một người tên là Môi-se nói rằng ông đã gặp Đức Chúa Trời trong chùa lửa. Và Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se: ta sẽ đi xuống giữa dân sự, ta sẽ khẳng định điều mà ta đã bảo với ngươi, và ta là ai, ta sẽ tỏ cho họ biết rằng ta là Đức Chúa Trời đó. Đó là điều hấp dẫn. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài. Điều gì hấp dẫn vào một ngày trong lịch sử, nơi một dân tộc đã quên Đức Chúa Trời, nơi mà con người trở nên hình thức, lãnh đạo, nơi mà tất cả các thầy tế lễ đã đi theo xu hướng hiện đại, những tiên tri nói tiên tri theo ý muốn của các thầy tế lễ. Và trong đó, như thường lệ, họ có một người mà họ nghĩ rằng là cuồng tín. Người đã nói một người nữ bôi phấn son vào mọi thứ và hông hồ như một loại đàn ông lập dị. Và ông già này đã đến và nói với nhà vua: sẽ không có xương đến cho khi tôi kêu cầu điều đó. Và chúng ta thấy, thế rồi, ông đã ẩn náu và chạy trốn về điều đó. Ông đã ẩn náu một nơi nào đó trong đồng vắng. Bằng hành động, ông tưởng rằng ông đã bị chết đói hay chết rồi. Nhưng ông đã được nuôi ăn khá tốt và cũng được cung cấp nước. Và ông ở đây đi xuống và nói: các ngươi có biết ta có Chúa phán như vậy không? Bây giờ, nếu các ngươi chưa được thuyết phục, chúng ta hãy đi lên núi kia và chứng minh ai là Đức Chúa Trời. Và ông đã nhận được khải tượng khác từ Chúa. Ông nói: hãy chọn cho các ngươi một bàn thờ và làm điều đó. Và chọn bò đực và giết đi. Ta sẽ lập một bàn thờ của Chúa và cũng sẽ lập đến đó bò đực của ta. Cả hai chúng ta đều làm của tế lễ. Và thần đáp lời: ông sẽ làm một việc vô nghĩa nếu Chúa đã không bảo ông làm. Vì vậy sau đó ông nói: con đã làm xong điều này, tất cả điều này. Những điều gì hấp dẫn? Có 400 thầy tế lễ đang đứng trên đồi và vua lên đó cùng xé ngựa của mình với tất cả áo giáp và cần vệ đứng xung quanh đó. Và một người mặt mày trong bù xù, tóc quăn và cả đầu hói và tóc phủ trên mặt, miếng da chiên quấn quanh người, tóc che phủ mình, đứng đó với một cây gậy và một sừng dầu trong tay kia. Người đó chỉ nói: 3 năm rưỡi đó, thậm chí không có xương cho đến khi ta kêu cầu cho nó. Thay thế Đức Chúa Trời với những việc như hào quang và những cái bóng và tất cả những điều họ nói về. Ở đây họ, lão cuồng tín ấy đang đứng trên đồi, đem tất cả những người này lên đó. Điều hấp dẫn đó là gì? Đấy là Đức Chúa Trời đang sắp đặt để minh chứng cho lời tiên tri của Ngài là đúng. Đấy là Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời tiên tri. Đức Chúa Trời cũng làm nên lịch sử, làm ứng nghiệm lời. Vài trăm năm sau đó, có một người được sức dầu với cùng một thần lên ấy. Và ông đi ra ngoài đồng vắng, không liên hệ với bất cứ tổ chức nào, mặc dù cha của ông là một người của tổ chức và một thầy tế lễ có phẩm trật. Nhưng ông đi ra đồng vắng, mặc áo bằng da chiên quanh người, tóc phủ trên mặt, thay vì màu xám, nó là màu đen. Điều hấp dẫn của nó này là gì? Thu hút cả Jerusalem và xứ Judea. Một số người trong họ ra đi, có một người mang rợ xuống đó. Ông ta đang cố dìm dân chúng xuống nước. Ai từng nghe một việc như thế không? Những người khác tò mò, họ nói: đây phải là đấng Mê-si. Một người trong họ nói. Có thể đó là một người họ không biết suy nghĩ thế nào. Đó là Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm Esai 40. Chỗ mà Ngài đã phán, này, điều mà Ngài sẽ làm trong những ngày sau đó, thế nào Ngài sẽ làm đầy tớ Ngài và những gì người sẽ làm. Rồi chúng ta thấy một vài tuần sau đó, con người đó được khẳng định sứ điệp của mình đến nỗi người nói, có một đấng đang ở giữa ta không sức dày cho Ngài. Đấng ấy sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng thánh linh và bằng lửa như ta làm phép báp têm. Một ngày kia, một người trẻ bình thường khoảng 30 tuổi bước xuống và chịu báp têm. Và khi người này đến có điều hấp dẫn như vậy bởi nhà tiên tri hành động lạ thường trong ngày đó. Hội chúng không thể tránh khỏi những chứng kiến hành động của nhà tiên tri ấy. Khi người đang tranh cãi với các thầy tế lễ bên kia xong, họ nói, Đức Chúa Trời đã lập bàn thờ này. Đức Chúa Trời đã bảo chúng ta, Môi-se là đấng tiên tri. Chúng tôi tin Môi-se của tế lễ sẽ không bao giờ hủy bỏ. Tôi có thể nghe dân đáp lại, các ngươi há chẳng từng đọc trong Kinh Thánh điều tiên tri Đa-niên để nói, của lễ hàng ngày sẽ bị cất đi. Và thời giờ đó đã đến. Các ngươi há chẳng thường đọc điều Esai đã nói trong chương thứ 40. Có tiếng kêu của một người trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa. Có hai lời tiên tri dành cho ta. Và một lời khác, các ngươi không nhận ra tiên tri của chúng ta 400 năm trước, Malachi. Khi người ta nói trong chương thứ 3 và nói, này ta sai sứ giả, ta đi trước mặt ta để dọn đường. Chẳng phải các ngươi biết điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri? Lời tiên tri đang được ứng nghiệm. Và khoảng thời gian ấy, đấng tiên tri quay lại và nói, thì chiên con của Đức Chúa Trời đến, cất tội lỗi thế gian đi. Vậy thì điều hấp dẫn là gì? Bây giờ là sự hấp dẫn. Đó được thay đổi từ đấng tiên tri đến lời tiên tri của ông. Bây giờ để ý những gì được ứng nghiệm. Ở đây, một người bình thường đến, không ai biết, con của một thợ mộc, đến bước xuống nước. Khi Giăng đấng tiên tri vĩ đại nói, tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm. Sao Ngài? Ngài phán bây giờ cứ làm đi. Nhưng như một tiên tri và lời, chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Vì vậy Ngài đã biết của lễ phải được rửa sạch trước khi Giăng. Bây giờ có điều hấp dẫn khác xảy ra. Khi Ngài lên khỏi nước, đấng tiên tri này đã rất trung tín, công bố thời đại thì giờ của mình. Ông ngước lên và thấy các tầng trời. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời giống như chim bồ câu giáng trên Ngài và có tiếng phán, này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Đức Chúa Trời đang xác chứng cho sứ điệp của đấng tiên tri. Điều gì đang hấp dẫn sự chú ý tại Giô-đan? Một anh em đã hát bài hát Hen trên đồi xa thập giá xưa hình xấu xa. Điều gì hấp dẫn trên núi Calvary? Khi chúng ta nhìn thấy thế gian tôn giáo đã kết tội Ngài và chính quyền La Mã đã tuyên án Ngài phải chết. Và đây Ngài bị treo giữa hai tên bất lương, bị khát, huyết đổ ra trên thân Ngài. Nơi đó Ngài bị treo lên, kêu lên, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Và những người ngoan đạo đứng đó nhìn điều ấy. Một số ít họ đã biết lời tiên tri trong Cựu Ước đang được ứng ngay tại đó, tại Golgotha lúc ấy. Chính David đã viết, hành động được cảm động bởi thần linh như tất cả các tiên tri. David đã khóc thảm thiết trong Thi Thiên 2 rằng, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tất cả xương tôi, chúng nhìn tôi chầm chậm, chúng đâm lủng tay và chân tôi. David đã nói như thể đó là ông, và không phải David mà chính là đấng Christ trong David. Và vâng, đó là lời tiên tri đã xảy ra. Và những nhà tiên tri khác đã được ứng nghiệm tại núi Calvary. Điều gì hấp dẫn trên núi Golgotha? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài. Một sự hấp dẫn khác trên núi. là vào lễ ngũ tuần. Khi tất cả bọn họ lên kia, đó để tham dự lễ hội tôn giáo. Tưởng rằng họ đã tống khứ tất cả những người. Họ đã không nghe điều gì từ những người đó. Đột nhiên, giống như một tổ ong, họ đổ ra từ trên phòng cao, đi vào các đường phố, la hét và hành động kỳ lạ. Điều gì là gì? Điều này có nghĩa là gì? Những người này say rượu chăng? Xem kìa, một tiên tri đứng lên giữa họ theo cách thích hợp của một tiên tri nên có. Và nói, hỡi dân Israel và mọi người ở xứ Giu-đa tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu. Nhưng đây là điều bởi Chúa và Gioan đấng tiên tri. Trong những ngày sau đó, ta sẽ đổ thần ta thấp trên mọi xác thịt. Đó là điều hấp dẫn. Những kẻ ngoan đạo sau khi ông đóng đinh hoàng tử của sự sống vẫn không thấy lời hứa về sự đến của Đức Thánh Linh. Điều hấp dẫn. Người này là ai? Điều đó có nghĩa gì? Có điều gì với người đó? Ôi chao. Ngày nay cũng vậy. Chúng ta sẽ phớt lờ nhiều về điều này để mang nó đến với thời điểm này. Ngày hôm nay cũng vậy. Điều tương tự đang xảy ra. Cũng vấn đề như vậy thôi. Hỏi, tất cả những điều huyên náo đó là gì? Nhìn lên, nhìn xuống đường phố, những chiếc xe hơi từ Michigan đến California, Florida. Sáng hôm nay, khi tôi đang lái xe ra ngoài, hay lúc xế trưa chúng tôi đi xuống phố, vợ tôi và tôi nhìn vào những chiếc xe hơi phóng nhanh. Đó là chỗ tôi đã suy nghĩ đến đề tài này. Điều đó có nghĩa là gì? Nhưng có lời chép, nơi nào có xác chết, chim ưng sẽ nhóm lại tại đó. Tôi nói với vợ tôi, em ơi, em có nhớ tới hôm qua nói chạm tiệc với mọi người yêu quý và đi vào những công trường truyền giáo để bắt đầu điều gì mà Chúa đã bảo phải làm không? Ồ, họ sẽ đến từ phương Đông và phương Tây để dự tiệc cùng với vua của chúng ta. Thật phước hạnh làm sao những người hành hương này được chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa, người được dự phần trong ân điển Ngài, như những viên ngọc trên vương miện Ngài sẽ chiếu sáng. Đó là những gì hấp dẫn. Những dòng dõi đình trước của Đức Chúa Trời là những người không thể làm điều gì khác ngoài đi theo nó. Hãy giữ đời sống chúng ta. Nhưng anh em, đừng nắm lấy điều đó. Điều hấp dẫn Đức Chúa Trời, như thường lệ, làm ứng nghiệm lời Ngài. Ngài đang làm ứng nghiệm lời của Sacheri lần nữa, của tiên tri Sacheri. Chỗ tôi đã đọc câu thứ 9 cách đây một lát. Khi Chúa Giê-xu bước vào đền thờ Ngài, cởi, hay đi vào Jerusalem, cởi trên con lừa trắng nhỏ bé, làm ứng nghiệm lời mà tiên tri Sacheri đã nói. Lời đó ở đây, hỡi con gái Sion, hãy vui mừng cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, này vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và có sự cứu rỗi, nhu mì cởi trên con lừa và trên con lừa con của lừa cái. Đó là điều hấp dẫn tại Jerusalem, tại trung tâm đầu não của tôn giáo. Bây giờ, chúng ta thấy một biến cố ngày cuối cùng đang xảy ra. Chúng ta hãy lật tới một vài trang trong Sacheri. Chúng ta bây giờ thấy điều đó. Đó là thời Trung Cổ. Chúng ta để điều và lật ra tới Sacheri chương thứ 14, bắt đầu câu thứ 14 và lắng nghe. Và chúng ta sẽ đọc một phân đoạn của Kinh Thánh, khoảng 9 câu từ câu 4 đến câu 9. Xin lắng nghe kỹ. Và nó nói tiên tri về sự đến của Ngài. Những ngày sau rốt, lắng nghe thật kỹ giờ này. Đó là Chúa phán như vậy. Đó là Kinh Thánh Sacheri 14. Hãy nhớ Sacheri 9, nó là gì? Họ đã không nhận biết nó. Bây giờ, điều đó xảy ra ngày nay, Sacheri 14, nói về sự đến của Ngài. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive một lần nữa. Đó là trước Jerusalem, núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây. Và nó sẽ có một chủng rất lớn. Phân nửa núi sẽ có được dời qua phương Bắc, phân nửa dời qua phương Nam. Các ngươi sẽ trốn trong trụng núi, và trụng núi ấy sẽ chạy dài từ Aksa.
Vâng.
Các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Osia, vua Juda. Trường động đất khác làm cho đất bị xé ra. Nếu anh chị em muốn theo dõi đến cùng phần kinh thánh ở đây, hãy chú ý đến câu 5 này. Nó ứng dụng vào sự xé ra của núi Olive do trận động đất. Và điều này đã được khẳng định bởi Esai 29 câu 6 và Khải Huyền 16 câu 9. Chính xác đó là gì? Cùng một tiên tri đã nói về sự đến lần hai của Ngài, đã nhìn thấy sự đến lần thứ hai của Ngài. Lưu ý, những ngày động đất thấy điều gì trận động đất đang làm không? Bây giờ Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi sẽ đến, và hết thảy các thánh của Ngài sẽ ở cùng người. Trong ngày đó, hallelujah! Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, nhưng vì sự sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Chúa biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, sấm xảy ra vào chiều tối, sẽ có ánh sáng. Ôi Chúa, sẽ có ánh sáng khoảng chiều tối. Cùng một lời tiên tri, nhưng người ta bị mù. Điều gì hấp dẫn? Chúng ta hãy đọc thêm hai câu nữa. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây. Trong mùa hạ và mùa đông đều có. Phúc âm được giảng ra cho người Giu-đa là nhân ngoại. Chúa sẽ làm vua khắp đất. Trong đó Chúa sẽ là một, và danh Ngài cũng sẽ là một. Sẽ có ánh sáng khoảng chiều tối. Đúng vậy. Con đường đến vinh hiển, trong con đường nước là ánh sáng ngày nay, được chôn trong danh Chúa Giêsu quý báu. Trẻ và già, hết thảy hãy ăn năn tội. Thánh Linh chắc chắn sẽ bước vào. Ánh sáng chiều tối đã đến. Đó là việc Đức Chúa Trời và Đấng Christ là một. Thấy chúng ta đang ở đâu không? Các nước đang tan vỡ. Israel đang tỉnh thức. Những dấu hiệu mà các đấng tiên tri chúng ta đã báo trước rằng đồng đất đến với dân ngoại trong thời cuối cùng. Số ngày dân ngoại đã được đếm và sự kinh khiếp đè nặng. Hãy trở lại. Ôi hỡi dân tan lạc, anh em mà đã bị đuổi ra ngoài, và những con tàu này chở đầy những chiếc xe ngựa mới. Hãy ra khỏi đó trước khi Đức Chúa Trời đã xác nhận điều đó. Nó sẽ xảy ra như vậy. Chúng ta hãy lật qua đến lời kinh thánh khác trong Cựu Ước. Malachi chương 4 và đọc chương thứ 4. Này, ngày đến sẽ cháy như lò lửa, và mọi kẻ kiêu ngạo, đúng vậy, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Bây giờ, đây không phải, đó là Malachi chương 3, là sự đến lần thứ nhất. Thậm chí tiến sĩ Scottford ở đây, tôi chắc chắn không đồng ý với ông trong sự ghi chú của ông, nhưng ông đã vạch ra sứ mạng của dân với Malachi 3 và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ và Eli đến trước. Được rồi. Mọi kẻ kiêu ngạo sẽ cháy, Chúa vàng quân phán, và nó sẽ chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Thế thì địa ngục đời đời ở đó. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên và chiến dịch chữa lành. Trong tánh tay Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chúng. Các ngươi dãy đạp chúng nó sẽ như trò dưới bàn chân của Ngài ta. Làm điều đó, Chúa vạn quân phán như vậy. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ mà ta đã truyền cho ngươi tại Horeb, cho cả Israel, tức là những luật lực. Đây là sự đến. Này ta sẽ đến đấng tiên tri đến cùng các ngươi. Lời kinh thánh cuối cùng kết thúc của cựu ước. Ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Chúa chưa đến. Vậy thì đó không thể là dân. Không. Hãy xem, thế giới đã chưa bị thiêu đốt và người công bình đã bước ra khỏi sự gian ác, hiểu không? Trước ngày lớn và đáng sợ của Chúa chưa đến, Ngài sẽ làm cho lòng cha trở lại lòng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha. Kẻ ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Lưu ý sự chính xác của Thánh Linh, để nó sẽ không làm họ hoang mang về hai lần đến của Eli. Malachi 3 nói, này ta sai sứ giả ta đến trước mặt ta. Chúa Giêsu được hỏi, Ngài phán, nếu các ngươi có thể biết điều đó, thì đây là người, đây là Eli đấng phải đến. Malachi 3. Lưu ý Kinh Thánh nói rất chính xác về điều đó. Hãy xem điều này để bày tỏ. Họ là những người muốn tin, họ là những người muốn thấy. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã dừng lại ở giữa phân đoạn Kinh Thánh, bởi vì một phần của nó đã được ứng nghiệm lúc đó, để giảng ra năm lành của Chúa, rịch lại những tấm lòng tan vỡ và dừng lại, không đem sự phán xét đến cho dân ngoại. Để ý Kinh Thánh ở đây so sánh về điều đó. Và người Eli sẽ làm cho lòng cha trở lại lòng con cái. Bây giờ vấn đề của Malachi 4 nói ở đây, đừng để dân Eli đến làm cho lòng những tổ phụ đến cùng sứ điệp của con cái, sứ điệp mới. Làm cho lòng tổ phụ, bây giờ hãy xem, và lòng con cái trở lại cùng cha. Trong sự đến lần thứ hai của Ngài và trong những ngày sau đó, người đem lòng con cái trở lại với đức tin sứ đồ lần nữa. Thấy cách lời Kinh Thánh sắp đặt thật hoàn hảo không? Đó là câu kết thúc của cựu ước. Vậy thì chúng ta thấy đó là ánh sáng vào lúc buổi tối. Đó là gì? Nó là đỉnh núi ngọn cây. Như đã nói sáng nay, chúng ta trải qua những giáo phái, qua không phải cây cam như tôi đã nói về sáng nay, nhưng chúng ta đã có trái bưởi, chanh, tất cả những loại trái khác mà không hề giống như ban đầu chút nào. Nhưng sau đó, đừng bỏ qua điều đó. Nó ở đây này. Sau cùng, các giáo phái bị loại ra. Chúng không có sự sáng để bắt đầu. Sẽ có một ngày mà không thể được gọi là ngày hay đêm. Chúng đang làm gì? Chúng đang làm gì? Một trái chanh làm gì trên cây cam? Nó nhận sự sống của nguồn gốc từ cây cam, được mang đến và chuyển hóa lệch lạc để làm một trái chanh. Đó là điều mà các giáo phái đã làm đối với lời của Đức Chúa Trời. Làm cho lời Chúa trở nên vô hiệu bởi những truyền thống của họ. Đó là Thánh Linh của Chúa phán như vậy. Chúng đã sinh sản ra những trái chanh, trái bưởi, không phải những trái cam. Nhưng đấng tiên tri đã nói gì? Giống như điều đã nói cho phân đoạn của chúng ta tới nay. Hãy vui mừng, hãy con gái Jerusalem, hãy la lớn, hãy con gái của Sion. Vì vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì và cởi lừa, ngồi trên con của lừa cái. Lưu ý, cũng tiên tri đó đã nói, sẽ có kỳ làm cho chín mùi, mặt trời chiếu soi trên đất làm chín trái cây. Tại sao nó không thể chín? Không có trái nào ở chín mùi. Không có sự sống vẫn cứ tiếp diễn. Nó gần thành trái bưởi, thì lại thành trái cam như đã sắp xếp. Nó đi lần nữa, nó lại hóa trái chanh lúc khác. Tiếp tục lần nữa, nó hóa ra cái gì khác. Và cuối cùng trên ngọn núi, nó trở thành trái bưởi lai quýt. Nửa cam, nửa chanh. Một giống pha trộn, một thứ bị làm cho sai trật, tiếp tục phát triển sự lệch lạc. Cũng giống như trên cây đó, vỏ ngoài hầu như lừa dối kẻ được chọn, trông giống như cam nhưng không phải, nhưng sẽ có ánh sáng khi nó phát triển vượt ra ngoài giới hạn tổ chức. Khi nó thoát khỏi tổ chức trong quá khứ, nó nở ra một lần nữa, nó sẽ sản sinh ra những trái cam giống như khi nó được gieo vào đất, và nó sẽ có ánh sáng. Và rồi sẽ có ánh sáng. Điều hấp dẫn này là gì? Điều đang xảy ra này là gì? Làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời qua hai lời chứng trong Cựu Ước. Điều này sẽ ra. Chúng ta hãy mở ra Giăng 14 câu 12 trong Tân Ước, Chúa Giêsu phán: kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Cũng vậy trong Luca 17:22-30 Ngài phán: như việc đã xảy ra trong thời của Lót thế nào, trước khi thành Sodom bị thiêu hủy, sự trở lại của con người cũng vậy. Khi ngày con người hiện ra, cùng bày tỏ thể ấy. Ồ, cứ nhìn xem lời Kinh Thánh. Con người, Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, đã phát triển thành những giáo phái. Nó phát triển lên đến ngọn cây. Ngài đã nói gì trong Giăng 14 hay là 15? Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì sẽ bị chặt tỉa, quăng vào lửa và cháy. Nhưng mọi nhánh nào kết quả, nó sẽ được tỉa sữa. Ồ, sẽ có một cơn mưa đầu mùa và cuối mùa thật trong những ngày sau cùng. Trên nhóm nhỏ đã đến với Ngài trên ngọn lửa nhỏ này. Hèn hạ và khiêm nhường không nghĩ hay không, giáo phái kêu lên đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Vấn đề ngày hôm nay là gì? Có điều gì hấp dẫn trên núi? Cách đây không lâu, đứng tại bục giảng này, có được Thánh Linh phán: sẽ có ngày người ta sẽ đánh xe đến để hạ cây trụ trước nhà ngươi. Họ sẽ dời cổng nhà ngươi. Thế thì ngươi hãy bỏ qua điều đó. Đừng giận dữ. Tôi đã thấy cổng nhà tôi bị sập đổ và nằm trên sườn đồi. Tôi thấy sườn đồi trước mặt tôi tất cả bị bới lên, những tấm ván và nhiều thứ nằm đó mà ai đó đã từng. Ngài đã phán: tôi nhìn và có một anh chàng Ricky đi lên đó. Anh ta xô ngã cái cổng. Tôi nói: sao anh không nói với tôi? Anh đã hỗn láo với tôi. Và tôi phải đánh anh ta. Và khi làm điều đó, tôi nói: tôi không làm điều này từ khi tôi bỏ võ đài. Và tôi đã đấm anh ta một cái. Và khi tôi đã đánh anh ta ngã xuống, tôi kéo anh ta lên. Và tôi đã kéo anh ta lên 2-3 lần và... rồi tôi bỏ qua điều đó và tôi nói tôi đã đỡ anh ta lên và bắt tay anh ta. Tôi không giận anh. Nhưng tôi chỉ muốn anh biết anh không hề nói với tôi như thế được. Và rồi khi tôi quay trở lại, Thánh Linh đứng ở chỗ cổng. Phán: hãy bỏ qua việc này đi. Khi cây trụ đó sụp xuống, quay về hướng Tây. Quyển sách này có mọi thứ tôi cần. Quyển sách này là một công thức tốt, cách mà chỉ ra thoát khỏi nan đề của tôi. Và quyển sách đó là lời. Lời đó là lời Đức Chúa Trời để tránh những nan đề của mình. Nó sẽ nói cho anh chị em biết điều gì sẽ đến làm. 3 năm trước đây, tôi có nghe một trong những người bạn của tôi, người làm trong ban quy hoạch thành phố. Tôi đi ra đó và nói: chuyện gì vậy Múc? Con trai ông King, bạn của tôi. Này, nói Billy à, họ sẽ mở rộng con đường này. Tất cả anh chị em nhớ. Tôi đã nói có lẽ làm cây cầu, tôi đã bảo anh Wood, tôi nói, có lẽ cây cầu đó sẽ bắt qua đây điều gì đó. Ngõ hẻm bị cày lên, gạch đất đá vương vãi mọi nơi. Vì thế anh ấy nói, tôi nói, hãy giữ tài sản của anh. Rồi khi tôi, ông King đã bảo tôi việc đó sẽ xảy ra. Và tôi đi vào, tôi nói với vợ tôi ở tại đó, em yêu có lời chép về điều đó. Đó là Chúa phán như vậy. Tôi đã nói lời cuốn sách của tôi, nhìn vào sách, và trong đó nói điều đó sẽ xảy ra. 8 năm sau đó, rồi, khi tôi nhìn xem nó, tôi nói bây giờ đã đến lúc em yêu chúng ta. 2 ngày sau đó, đang đứng trong phòng khoảng 10 giờ sáng, tôi đã được Thánh Linh Đức Chúa Trời cảm hóa. Tôi thấy một đám bồ câu đó đang bay, nhìn những con chim nhỏ. Anh chị em nhớ điều đó. Tôi đã thấy 7 thiên sứ xếp thành hình chóp xông đến tôi, nói hãy trở về hướng Tây, đi đến Tucson cách 40 dặm về phía đông bắc, và ngươi sẽ lấy một cây cỏ gai. hoặc là một thứ cỏ đầu bò. Người ở đó chọn Alfred Sopman đang ngồi ngay tại đó lúc này. Đang ở đấy sáng hôm nay. Tôi đã quên mất điều đó. Tôi nói, một tiếng nổ phát ra như một cơn động đất, làm rung chuyển gần như mọi thứ ở tại vùng quê. Tôi không biết làm có người có thể sống sót. Tôi sợ hãi. Tôi đứng tại Phoenix. Tất cả anh chị em đang lắng nghe tôi làm chứng điều này. Tôi đã giảng trong bài giảng. Thưa quý vị, mấy giờ rồi? Chúng ta đang ở đâu? Tôi đang đi về hướng Tây. Nhiều người trong anh chị em ở đây có bốn con đất. Nhiều người trong anh chị em ở đây đã nghe nó một năm hoặc nhiều hơn trước khi sự việc xảy ra. Tôi đi về phía Tây. Tự hỏi điều gì xảy ra? Một ngày kia có tiếng Chúa gọi. Tôi nói với vợ tôi, tôi nói, em yêu, anh có lại công việc anh đã chọn. Tôi không biết. Tôi nói, anh Chúa có lẽ đã xong việc với anh bây giờ và anh sẽ về. Em hãy sống với Billy, chăm sóc con cái. Đức Chúa Trời sẽ mở ra một con đường cho em. Hãy tiếp tục sống đúng với Chúa. Thấy con cái học hành đến nơi chốn, nuôi dạy chúng theo sự khuyên bảo. Nàng nói, Bill à. Tôi nói, không, nhưng con người không thể sống được qua điều đó. Một buổi sáng, Chúa đánh thức tôi dậy phán, hãy đi lên hẻm núi Sabino. Lấy một mảnh giấy và quyển kinh thánh của tôi. Và tôi nói, anh đi đâu? Tôi trả lời, anh không biết. Anh sẽ nói với em khi anh trở về. Tôi lên hẻm núi, leo thẳng lên chỗ những con đại bàng lần quanh. Tôi trông thấy một con nơi đang ở đó. Tôi quỳ gối cầu nguyện, đưa tay lên và một thanh gươm đã lập vào tay tôi. Tôi nhìn xuống, tôi nghĩ, điều đó là gì? Tôi, một thanh gươm sáng rực, chiếu sáng. Tôi nói, bây giờ không có người nào trong hẻm này. Tôi nghe một tiếng, đó là gươm của vua. Tôi nói, vua phong tước cho một người bằng thanh gươm. Này, tiếng phán ấy trở lại, không phải thanh gươm của vua thường đâu, bèn là gươm của vua, lời của Chúa nói. Đừng sợ, đó chỉ là thần lực thứ bảy. Đây là sự xác nhận cho chức vụ của ngươi. Tôi định đi săn cùng một người bạn. Và nói lại cho tôi. Và chỉ trích tôi về bức hình thiên sứ. Tôi phải đến Houston, chỗ con trai của ông, vì anh ta sắp chết và sẽ chết trong vài ngày. Và ông ta đã gặp tôi ở tại đó. Và hãy nghĩ, chính mình tôi đã chỉ trích lại đến cứu con trai duy nhất của tôi. Xã hội loài người ban cho tôi có cái gọi là giải Oscar hay thứ gì đó mà anh em muốn gọi. Rồi chúng tôi quay trở lại. Tôi lên núi để săn bắn. Tại đó, anh Fred và tôi và săn được heo rừng, tôi nhìn thấy nơi mà chúng ta đi. Và tôi sẽ kiếm được một con khác. Nếu bắn được con heo, anh Fred đi đó và không có con heo nào. Anh vẫy tay và tôi đi xuống một hẻm núi, một kẻ đứt lớn. Tôi đi lên quanh sườn đồi bên kia không suy nghĩ về lời tiên tri. Ngồi xuống, chờ đợi nghỉ ngơi. Tôi nghĩ điều gì xảy ra với những... Tôi nhặt lên, ngồi xuống giống như những thổ dân của châu Mỹ. Anh chị em biết đấy. Tôi nhìn chân bộ, đồ bộ bảo hộ của tôi. Và một kế đầu bò. Và tôi nói, thật lạ. Tôi ở đây khoảng 40 dặm. Về phía đông bắc Tucson.
Ở
đó, bé Joseph, con trai của tôi đang ngồi đợi tôi. Và khi tôi bắt đầu nhìn, tôi thấy một bầy heo chạy ra. Tôi ném cây, tôi nói, mình sẽ bắt chúng, mình sẽ đi kiếm anh Fred và mình sẽ treo một mảnh giấy trên đám giấy này và tôi bắt đầu lên núi và chạy hết sức để có thể bên qua bên kia sườn đồi. Đột nhiên, tôi nhìn ai đó bắn vào tôi. Tôi chưa bao giờ nghe một tiếng nổ nào như thế. Nó rung động. Và khi điều đó xảy ra, đứng trước mặt tôi là bảy thiên sứ trong một đám mây. Tôi đã gặp anh Fred và những người khác. Và anh định làm gì? Quay về nhà. Vì Chúa phán như vậy. Bởi sự màu nhiệm đã được che giấu trong Kinh Thánh suốt những năm này. Với những giáo phái này và mọi thứ, Đức Chúa Trời sẽ mở bảy sự màu nhiệm đó cho chúng ta trong bảy ẩn. Có một vòng tròn bay lên từ đất như dàn sương mù. Khi nó xuất hiện, nó đi thẳng lên núi, bắt xoáy theo hướng Tây từ đường đó đến. Khoa học đã tìm thấy nó sau đó, cao 30 dặm và rộng 25 dặm, thật chính xác như chu vi của kim tự tháp. Và ngày nào, đứng ở đó, xoay quanh và thấy Chúa Giê-xu giống như Ngài trong bảy thời đại hội thánh, đội tóc giả màu trắng, bày tỏ thần thánh tối thượng của Ngài. Ngài là Alpha và Omega. Ngài là đấng trước hết và đấng sau cùng. Ngài là quan án tối cao của cõi đời đời. Đang đứng đó khẳng định sứ điệp của thời đại này. Và sẽ có ánh sáng khoảng lúc chiều tối. Tất cả. Điều đó là vấn đề gì? Nó là gì? Tôi đã đi về phía Tây. Cùng trên núi đó đi qua với Banggood. Phán, hãy ném lên một hòn đá. Nói với ông Good, Chúa phán như vậy. Ngài sẽ thấy sự vinh hiển của Ngài. Chính ngày hôm sau, đang đứng ở đó, một cơn gió lốc giáng xuống và nổ tung cả núi đồi. Những tảng đá chém đứt những cây khoảng 3 đến 4 mét, tạo nên 3 tiếng nổ lớn và các anh bỏ chạy. Khoảng 15 người đứng ở đó, những thầy giảng và những người khác. Gì vậy? Anh hãy nói, điều gì vậy? Tôi trả lời, sự phán xét đang đánh vào bờ biển phía Tây. Khoảng 2 ngày sau đó, trận động đất hầu như đã nhấn chìm Alaska. Ánh sáng này trên núi xanh xẻ, trong rừng Coronado, ở Arizona là gì? Điều lạ lùng này đã xảy ra trên kia là gì? Mà người ta đã lái xe từ Tây sang Đông để nhặt những hòn đá nằm xung quanh chỗ nó đặt. Và một hòn đá của chúng, mỗi một hòn đá, ba góc ở đó và nó đã văng ra. Ba là một. Chúng đang nằm trên bàn giấy, đè giấy tờ khắp cả nước. Điều lạ lùng này ở trên núi Sunset, tại đường Coronado có nghĩa gì? Junior Jackson lắng nghe. Anh chị em có nhớ giấc mơ của anh ấy mà tôi đã thông giải không? Đi về hướng mặt trời lặn. Và điều này đã xảy ra trên núi Sunset. Nghĩa là mặt trời lặn sắp đặt luật lịch sử, sự sắp đặt của lời tiên tri. Đúng hơn là đang được ứng nghiệm. Và sẽ có ánh sáng lúc chiều tối trên núi Sunset, trong rừng Coronado, 40 dặm về phía Bắc. Chờ bản đồ cho thấy job trên núi Sunset ở đó. Chờ đó đúng là nơi sự việc đã xảy ra. Mọi việc mà điều đó sẽ không bao giờ chết. Từ nó đang mở ra liên tục. Từ chính việc này xảy ra, đến bức hình có Chúa Giê-xu đứng nhìn chúng ta, và bây giờ chính xác trên núi xanh xẻ, và ánh sáng mặt trời lặn, sự sáng lúc chiều tối đã đến. Đức Chúa Trời đang xác chứng chính Ngài. Đó là gì? Đó là những sự kiện mà Đức Chúa Trời và Đấng Christ là một. Màu trắng, bao nhiêu người nhìn thấy điều đó, tất cả màu trắng trên Ngài. Như chúng ta đã nói về chuyện Khải Huyền một. Đấy, thẩm quyền tối cao. Không phải tiếng nói khác, không phải một thần nào khác. Trong Ngài, toàn thể thần thánh của Đức Chúa Trời hiện diện đầy đủ trong thân xác loài người. Chính những thiên sứ có tóc giả của Ngài. Amen. Điều gì đã xảy ra trên núi xanh xét? Đức Chúa Trời xác chứng lời. Đó là tất cả những gì tiếng ồn này muốn nói đến. Chú ý, đó là Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa Ngài lần nữa trong Khải Huyền 10, câu 1 đến câu 7. Và những ngày mà sứ điệp của Thiên Sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình, sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời, sự màu nhiệm được giấu kín của Khải Huyền 10, 1 đến 7, sứ điệp cuối cùng cho thời đại hội thánh cuối cùng, ứng nghiệm một cách chính xác. Trong thời đại này, Thánh Luca 17:30, ngày khi mà có người sẽ được bày tỏ, và sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả nổi lên, tỏ cho thấy những dấu lớn và phép lạ, đến nỗi nếu có thể được, người ta vẫn còn nghi ngờ, và như thường lệ, hội thánh thật là bối rối, và khoa học, mọi nơi ở Tucson, cho đến lúc này, họ đang viết về con đường đi lên núi Lemon. Ở đó máy chụp hình lớn cũng không thể thấy được mặt trời mọc lên nữa. Sự trôi dạt về phía Tây. Nó không thể đi cho những khoảng cách ngắn. Đó là bờ biển phía Tây. Sự phán xét xảy ra. Nó đi lên Phoenix, đi thẳng lên Prescott và ngang qua dãy núi bờ biển phía Tây. Chúng đã ở đâu? Lên thẳng Alaska. Và nó là lên tiếng sấm sét, hướng theo đúng con đường đó. Và những đài thiên văn và tất cả những người đã, và sự nghiên cứu khoa học cố gắng tìm ra nó là gì. Thật là một nơi quá cao, không thể là khói, sương mù hoặc điều gì ở trên đó. Họ thật là bối rối về hào quang siêu nhiên lơ lửng trên bầu trời kia khi chúng ở đó, giống như khi nhà thông thái đến đi theo ngôi sao. Ấy, vua dân Do Thái mới sanh tại đó. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời Ngài, và một ngôi sao sẽ nổi lên từ Jacob, và Đức Chúa Trời trên lời hứa lúc chiều tối sẽ có những ánh sáng chiều. 3 năm trước đây, sự bí mật của một lời tiên tri mất giờ rồi, thưa quý vị. Nhưng bây giờ nó là lịch sử, nó đã đi qua. Lời hứa được ứng nghiệm mấy giờ rồi, thưa quý vị? Và điều hấp dẫn này là gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài. Hôm nay, qua ngày nay và trên đời đời không hề thay đổi. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, con đã giữ dân sự trong thời gian dài, lâu hơn con đã dự định. Con nguyện xin Chúa ơi, để điều gì đã được nói hoặc đã được làm sẽ khiến cho dân chúng ở mọi nơi đều có thể hiểu. Bởi sự thấy và hiểu biết đó có thể tin rằng Ngài là đấng, và những lời được xác nhận, lời Ngài được trọn vẹn và được ứng nghiệm trong mùa của nó. Bây giờ lại Chúa Giêsu, từ lời của chính Ngài, Ngài đã phán rằng thế gian này sẽ ở trong tình trạng của Sodom. Chúng con biết điều đó. Chúng con có thể nhìn thấy nó. Và Ngài đã phán trong ngày đó, như việc đã xảy ra tại Sodom, có 3 sứ giả được sai đến với dân ngoại và thế giới người Hebrew. Mà một trong họ là chính Đức Chúa Trời, con người, đã bày tỏ chính Ngài trong hình thể con người và thực hiện phép lạ đến mức mà bảo Abraham điều mà Sarah làm sau lưng Ngài trong trại. Ngài đã phán điều đó sẽ lặp lại khi toàn thế giới dân ngoại sẽ trở nên giống như tình trạng Sodom. Và chúng con ở đây, Chúa ơi. Những lời tiên tri khác khẳng định cùng sự việc về việc sai Eli đến trong thần của Eli đến trên trái đất, mang những tấm lòng của cha hay con cái trở lại cùng cha. Và cầu xin Chúa, Chúa ơi, để thì giờ này Ngài sẽ xác nhận lời Ngài, rằng Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin nhận lời, Cha ơi. Tất cả họ là của Ngài. Con cầu nguyện, xin Ngài ban cho những ân phước và xác nhận những gì Ngài đã nói. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nói một lời là con người, xác chứng một lời là Đức Chúa Trời. Nói điều gì đó là một chuyện, Đức Chúa Trời làm điều đó lại là chuyện khác. Đức Chúa Trời không cần một người thông giải nào, Ngài có sự thông giải của chính Ngài. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị hàng ngàn người xin cầu nguyện để cầu nguyện cho người bệnh, ý Chúa. Và chúng ta biết rằng không có người nào, không người nam, người nữ, không có con người, không thiên sứ nào mà có thể chữa lành anh chị em. Vì Chúa đã làm điều đó rồi. Ngài đã làm sự chuẩn bị. Điều duy nhất anh chị em phải làm là tiếp nhận nó. Không có người nào, không thiên sứ nào, không điều gì, không ngay cả chính Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi cho anh chị em. Điều đó đã được thực hiện rồi. Chúa Giêsu đã làm điều đó trên thập tự giá. Nhưng điều đó không bao giờ làm cho anh chị em được thành vượng hay bất cứ điều gì hay lợi ích gì cho anh chị em. Điều duy nhất có thể làm là những chỉ thị được ban cho bởi Đức Chúa Trời cho những kẻ tin đặt tay lên người bệnh. Điều đó đã xảy ra qua các thời đại, họ đã làm điều đó. Qua những sự phục hưng, Abraham đã thấy những dấu hiệu. Nhưng có một lần khi Abraham thấy dấu hiệu cuối cùng ngay trước khi Sodom bị thiêu hủy. Và đó là Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài trong hình thể con người. Anh chị em tin điều đó không? Có phải Chúa Giêsu đã phán điều đó sẽ được lặp lại không? Bây giờ, bao nhiêu người ở đây và ngoài vùng phủ sóng radio hay trên hệ thống điện thoại khắp nước, nếu anh chị em vẫn đang lắng nghe, hãy sẵn sàng bây giờ cho sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Và anh chị em mà có những chiếc khăn tay ở đây, bây giờ tôi không thể nói với Đức Chúa Trời điều gì để làm. Không, còn lâu tôi mới có thể làm được điều đó. Ngài chỉ làm những việc Ngài muốn. Ngài là đấng tể trị. Tôi chỉ có thể nói ra những gì Ngài nói. Và bây giờ, chúng ta chỉ đứng ở tường và vừa vào. Tôi tự hỏi chúng ta có thể hỏi Đức Chúa Trời với những lời này được không? Điều hấp dẫn này là gì? Nếu Đức Chúa Trời lại vận hành ở giữa chúng ta, có thể có những người lạ ở đây và vận hành tỏ cho thấy Thánh Linh của Ngài đã ở đây, cho thấy rằng Ngài hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Mà mỗi người trong chúng ta sau hai sứ điệp mạnh mẽ này có thể tin điều như vậy không? Anh chị em có thể tin điều đó không? Được rồi. Thay vì gọi hàng người cầu nguyện, lúc này nóng nực chật chội, đứng dựa vào tường. Tôi nhìn quanh lối này để gọi hàng người xin cầu nguyện. Tôi có thể gọi nó bằng cách này không? Người bệnh của anh chị em, những chiếc cán. Vì thế, cứ ở chỗ của mình và tin Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có thể cầu nguyện, hãy giữ lấy nó. Điều đó sẽ tốt. Chúng tôi sẽ đến với anh chị em nếu anh chị em muốn đến qua hàng người xin cầu nguyện. Nhưng anh chị em không phải đến qua hàng người xin cầu nguyện. Ông Shepherd tối Chủ nhật vừa rồi không hề đến xếp hàng. Tôi không nghĩ ông có thể cầu nguyện. Ông Shepherd ở đây tối hôm nay. Ông ở đâu? Có ông ở đây không? Ông ở phía sau đó. Ông có thể cầu nguyện không? Ông Shepherd. Không có à? Ông đang ngồi ngay ở đó lần nữa tối nay. Đó là một chỗ tốt. Ông Shepherd à. Không chỉ anh phải ở đó mà phải có đức tin. Vì nên nhớ, một người đàn bà tầm thường đã rờ vào gấu áo Ngài và cảm nhận được điều đó. Và thư Hebrew trong Tân Ước nói rằng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm tối nay và có thể cảm thông sự yếu đuối của anh chị em. Anh chị em tin điều đó không? Thế thì hãy có đức tin. Đừng nghi ngờ nó, hãy tin nó thì nó sẽ xảy ra. Anh chị em có thể nhận những điều này, những điều mà anh chị em cầu xin. Nếu anh chị em tin nó, anh chị em tin chứ? Tất cả anh chị em đều tin chứ? Bao nhiêu người sẽ tin điều đó giờ này? Chúa ban phước trên anh chị. Tôi không biết ai là ai ở đây. Bây giờ tôi không biết. Trong anh chị em không phải việc của tôi là biết người nào trong anh chị em. Đó là việc của Đức Chúa Trời biết những việc này. Nhưng Ngài sẽ làm điều đó cho anh chị em tin nó. Bây giờ, Lạy Chúa Kinh Thánh, chắc chắn chúng con không phải là đám cơ đốc nhân lai giống. Chúng con không phải là người đó phải được vỗ về. Ngài không có loại đó. Chúa ơi, Ngài có những tín hữu thô lỗ. Chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời đặt tấm lòng con người vào lửa, giống như Abraham. Ông tin Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ chính Ngài với ông, rồi Ngài hiện ra với ông và thi hành dấu lạ. Và ông đã tin Ngài. Ngài đã khiến cho thân thể ông trở lại thành người trai trẻ, và vợ ông cũng vậy. Rồi sinh ra một đứa trẻ, con trai lời hứa. Chúa ơi, Ngài đã hứa rằng sự việc sẽ giống như vậy trong thời đại này. Tôi cầu xin Chúa sẽ xác nhận lời này. Và chúng con sẽ cứ đứng ngay trên một lời hứa ở đó. Và nó sẽ giống như vậy xảy ra ở tại Sodom. Ngay trước khi Sodom bị thiêu hủy và bị phán xét giáng trên Sodom, thế giới dân loại, sự phán xét sắp giáng vào thế giới dân loại. Và người Do Thái chịu đựng hơn 3 năm rưỡi suốt kỳ đại nạn, tai họa của Gia-cốp, sự tiếp tục 70 tuần lễ của Daniel. Nhưng dân ngoài đã được tính, đã đến lúc đi, và Ngài ban cho dấu hiệu đó, và Ngài phán điều đó sẽ lại xảy ra. Xin nhầm lời Chúa ơi, và chúng con ở trong tay Ngài, xin làm cho chúng con như Ngài thấy thích thật, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ, đừng căng thẳng. Điều gì xảy ra như tôi căng thẳng? Bây giờ tôi đang làm một việc ở đây mà nó phải dựa vào sự tế trị của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao tôi không thể làm điều này? Ngài phán nó sẽ xảy ra. Điều đó không gì tránh. Nếu Ngài bày tỏ chính Ngài điều đó, xác nhận như thế trước mặt anh chị em, ồ, chẳng lẽ anh chị em không tin Ngài? Chắc chắn. Anh chị em phải có đức tin bây giờ và tin. Để tôi nhìn quanh xem chỗ nào Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt. Điều gì Ngài sẽ làm? Tôi không biết điều gì Ngài sẽ làm. Điều đó tùy thuộc Ngài. Nhưng nếu anh chị em cứ có đức tin, mọi sự đều có thể được cho những người nào tin. Tất cả anh chị em đều tin điều đó. Hãy đưa tay lên và nói: với tất cả tấm lòng tôi tin điều đó. Bây giờ ba người sẽ là sự xác nhận. Nếu Ngài làm điều đó ba lần để chứng minh cho anh chị em thấy rằng đó là đúng. Tôi không quan tâm đến việc anh chị em ở đâu, anh chị em là ai. Anh chị em hãy có đức tin. Bây giờ, đừng khuấy động.
Lady,
quý cô,
friend,
đang cầu nguyện.
I don't know you.
Tôi không biết cô, cứ ngồi ở chỗ của mình.
I don't know you.
Tôi không biết cô, nhưng cô đang bồng một bé gái trên tay, hay trong vạt áo của mình. Tôi là người hoàn toàn lạ đối với cô. Và bé gái kia trông có vẻ bình thường. Nó trông khỏe mạnh. Nó là bé gái xinh đẹp, tóc hơi đỏ. Tôi nhìn nó ở đây, nó trông giống như một đứa bé bị tàn tật hay gì khác. Có lẽ không phải đứa trẻ, mà có thể chính là con. Tôi vừa chợt nhìn thấy con ngồi đó với đứa trẻ kia và cầu nguyện. Tôi phải nói chuyện với cô một chút để nắm bắt được thần linh của cô.
Đó.
Chỉ để làm tìm hiểu một người, anh Brian và họ đang ngồi ở đây. Có lẽ họ có nhu cầu, nhưng cô là người đó. Cô có tin tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời không? Cô tin những điều này mà cô đã nghe tối hôm nay là lẽ thật chứ?
Vậy thì,
nếu Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho tôi điều gì đó mà cô đã làm, hay điều gì đó cô không nên làm, hay những điều sai trật đối với cô, hoặc ước muốn của cô là gì, cô sẽ biết điều đó là đúng hay không? Cô sẽ tin chứ? Nếu Ngài làm thế, nó sẽ khẳng định lời Ngài rằng Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề, và Thánh Luca 17:30 đã được tỏ ra phải không? Cô tin điều đó không? Bây giờ quý cô đã đưa lên, tôi không biết cô, nhưng tôi sẽ cố gắng giao tiếp với linh của cô một người. Bây giờ cô tin điều này với cả tấm lòng. Vậy thì, đó là vì bé gái. Không phải cô. Cô đang căng thẳng. Nhưng không phải sự căng thẳng làm phiền cô. Điều kỳ diệu trong trái tim cô là bé gái đó. Và cô tin Đức Chúa Trời có thể bảo tôi nói là gì chứ? Nó sẽ giúp cô. Thế thì cô tin không? Đó là sự tổn thương não, đúng không? Bây giờ hãy đặt tay cô lên đầu đứa trẻ. Tay cô, lạy Chúa kính yêu. Ngài phán, những dấu lạ này sẽ đi theo kẻ tin. Họ sẽ đặt tay lên người đau thì người đau sẽ được lành. Người phụ nữ này là một người tin. Tay cô đang đặt lên đứa trẻ, xin cho nó được lành. Trong danh Chúa Jesus Christ, con dâng lời cầu nguyện này. Amen. Bây giờ anh chị em tin không? Tất cả anh chị em, nếu anh chị em có thể tin, mọi sự đều có thể được. Chắc chắn như vậy. Tôi biết quý bà ngồi bên cạnh cô ấy,
nhưng
mà chị ấy rất chân thành. Tôi không thể nói tên chị ấy, nhưng tôi, nếu tôi nhìn một chút, tôi sẽ biết. Nhưng tôi biết người phụ nữ bởi những cái nhìn. Xong tôi không biết năng đề. Chị tin tôi, Chúa sẽ cho tôi biết năng đề của chị là gì không? Chị, điều đó sẽ giúp chị chứ? Bệnh tiểu đường. Vậy thì, nếu điều đó đúng, đã xảy ra với phụ nữ đang nằm ngồi bên cạnh chị. Cũng giống như vậy. Chị là một người lạ. Người phụ nữ khác đang cầu nguyện cho ai đó. Một đứa trẻ bị tàn tật. Nếu chị tin với cả tấm lòng, Đức Chúa Trời sẽ nhận lời. Người đó, nào đó, phía sau đây, người đàn ông ngồi ở đây, đang cố gắng bỏ thuốc thuốc lá. Anh tin Đức Chúa Trời sẽ cất điều đó khỏi anh không? Được rồi. Anh tin không? Anh có thể có được điều đó. Tôi chưa hề gặp anh trong đời. Đây là một người đàn ông. Thấy cái bóng đen ấy trên người này, ngay ở đây, giống như anh đang nằm trên giường chờ chết. Anh ấy sắp chết, anh ấy bị phủ bóng tối. Anh ấy bị bệnh ung thư. Tôi không biết đến người đàn ông này, chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là sự thật thưa anh. Anh tin Đức Chúa Trời có thể nói với tôi điều gì đó. Nó sẽ giúp anh tiếp nhận sự chữa lành chứ. Anh được đưa đây, nhưng anh không phải người ở đây. Anh nơi nào đó, có một hồ nước lớn mà người ta câu cá ở đó. Đúng thế, Albany thuộc Kentucky. Hãy tin và anh có thể đi về nhà khỏe mạnh. Hãy tin bệnh ấy đã hết. Nếu anh tin điều đó, anh phải tin nó. Và tin nó đã được làm cho anh. Anh tin không? Anh. Anh đến từ Tennessee. Có một đứa con trai bị hen suyễn. Không ở đây, nhưng anh có tin rằng nó sẽ được chữa lành không? Thế thì hãy lấy khăn của anh. Trong tay anh đó, nó sẽ được lành nếu anh tin. Người phụ nữ kêu khóc. Chị ấy cũng bị bóng tối bao phủ, một bóng thật tối. Chưa bao giờ gặp người đàn bà ấy trong đời. Chị sẽ chết. Nếu điều gì đó không thuộc, chị tin Ngài sẽ chữa lành cho chị không? Chị có tin không? Chị có thể tin được chữa lành nếu chị tin. Có một cô đang ngay phía sau chị với khăn tay trên miệng. Cô đang bị lết bao tử. Đau. Cô đang trải qua những cơn bệnh bị mù căng thẳng. Ai đó đưa tay cô đến đây. Cô mắc bệnh phụ nữ. Nếu cô tin, cô có thể đi về nhà được khỏe mạnh. Anh chàng thanh niên, anh là người lạ, ngồi ngay đây trước mặt tôi, đang nhìn tôi. Tên anh là gì? Puerto Rican, hoặc là gì khác? Tôi là người lạ đối với anh. Anh biết điều đó. Nhưng anh tin rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho anh điều lòng anh ước ao không? Nếu tôi nói cho anh biết ước muốn của anh là gì, anh đang tìm kiếm báp têm bằng Thánh Linh, đúng không? Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, người anh em của tôi. Đấy là người đàn ông da màu ngồi ở phía sau này. Có gánh nặng trong lòng. Đó là vì vợ anh. Chị ấy thậm chí không có ở đây. Chị ấy đang bị bệnh ở chân. Anh tin rằng Ngài sẽ chữa lành cho chị ấy, không? Anh tin không? Anh là người lạ ở đây. Anh đến từ bờ bên kia. Anh đến từ Jamaica. Anh tin Đức Chúa Trời có thể nói với tôi anh là ai không? Ông Brady, anh tin không? Đức Chúa Jesus Christ sống qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Người phụ nữ này ngồi ngay phía sau ở hàng cuối này. Bên cạnh bà Wright ở đó. Chị đang cầu nguyện cho con gái mình. Cô ấy lên đây để được giải phẫu. Chị tin với cả tấm lòng cho con gái mình không? Nó không cần phải giải phẫu nếu chị tin điều đó. Tôi không thể trở lại. Con đường trở lại nơi xa kia trong nhà trẻ. Tôi thấy Thánh Linh của Chúa. Một thiên sứ. Một ánh sáng đang di chuyển trong nhà trẻ. Nó ở trên một phụ nữ trẻ. Và chị có năng đề thuộc linh, chị đang băn khoăn. Có vẻ như tôi nên biết về người phụ nữ này, dù sao đi nữa. Một phụ nữ trẻ, chị đang bị ung thư, bị phụ nữ. Vâng, tên chị là bà West, ở Alabama. Bà David West. Hãy tin. Nếu Chúa Trời sẽ ban điều đó cho chị. Sẽ có sự sáng. Mà trong ngày đó khi con người được bày tỏ, nếu đó không phải Chúa Jesus Christ hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, anh chị em có tin điều đó không? Mọi sự đều có thể được cho những kẻ tin. Bên ngoài trên những micro khắp đất nước này và trong đền tạm này, bao nhiêu người trong anh chị em muốn đưa tay lên và nói? Bên bây giờ, anh chị em ngoài kia trong các vùng. Và bây giờ ở đâu đó khắp đất nước anh chị em phải đưa tay lên, không nghi ngờ. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại. Cứ đặt tay lên ở gần anh em và giữ tay họ. Hãy đặt tay lên vai của họ. Rồi đặt tay tôi trên những chiếc khăn tay. Hãy xem điều gì được làm ngày hôm nay. Hãy xem điều gì được làm trong ngày hôm nay. Được chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Thánh. Phước thay cho những người được tham dự khi những viên ngọc trên vương miện Ngài chiếu sáng. Bây giờ hãy cầu nguyện. Bây giờ hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Ở mọi nơi. Lạy Chúa kính yêu. Giờ đã đến. Điều này có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài. Điều gì hấp dẫn Chúa ơi? Đó là Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời Ngài. Điều này là gì mà khắp đất nước, qua trung gian, của hệ thống điện thoại, hàng trăm người đặt tay lên nhau khắp cả nước, từ bờ này đến bờ kia, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây. Ngồi ở đây có những người đến từ nước ngoài, nhiều tiểu bang, Mexico, Canada. Và chúng con đặt tay lên nhau, Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm lời Ngài. Điều này là thế nào mà một người có thể đứng đây bởi Đức Thánh Linh và kêu gọi một người giống như Ngài đã gọi Simon Peter? Thế tên ngươi là Simon, con trai của Jonah. Hãy đi gọi chồng ngươi đến đây. Tôi không có chồng. Thật vậy, ngươi có 5 người chồng. Nàng nói, tôi biết rằng Đấng Messi sẽ đến làm điều này, nhưng Ngài là ai? Ta là Đấng ấy. Và ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và Ngài đã hứa, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm, là các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa, và ta đi về cùng cha. Và kìa, trong ngày sau rốt, ta sẽ sai tiên tri Eli đến cùng các ngươi. Và người sẽ thay đổi những ý nghĩ, đem lòng con cái trở về với sự dạy dỗ sứ đồ của Kinh Thánh. Và sẽ có ánh sáng khoảng chiều tối. Và chúng con ở đây, ở Đức Chúa Trời vĩ đại trên trời. Thời giờ là đây. Hỡi Satan, ngươi bị đánh bại. Ngươi là kẻ nói dối. Và như một đầy tớ của Đức Chúa Trời, và như những đầy tớ, chẳng ra lệnh điều đó trong danh Chúa Jesus Christ, để ngươi vâng theo lời Đức Chúa Trời và ra khỏi dân sự. Bởi vì có lời chép rằng, trong danh ta họ sẽ đuổi quỷ, và tất cả dân sự có thể được tự do, xin nhậm lời. Chúa yêu dấu ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, là đánh bại, ngày đó với sự hấp dẫn trên núi Golgotha, tất cả những kẻ đau yếu và bệnh tật và mọi công việc của ma quỷ, Ngài là Đức Chúa Trời và dân sự được lành bệnh bởi lần roi Ngài trị. Họ được tự do trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ơi, mọi chiếc khăn tay đang đặt ở đây trong lúc Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang hiện diện, trong lúc sự sức dầu của Chúa Jesus Christ ở trên dân sự và những dấu lạ lớn mà Ngài đã hứa được ứng nghiệm, và đất đang run rẩy, những trận động đất đang xảy ra, những dấu lạ lớn mà Ngài đã bảo và lời Kinh Thánh được ứng nghiệm và ánh sáng lúc chiều tối. Con đặt thân thể con ngang qua những chiếc khăn tay này, tượng trưng cho toàn bộ thân thể của các tín hữu từ Đông sang Tây, Bắc sang Nam, và nói với ma quỷ, nhân danh Chúa Jesus Christ, hãy ra khỏi mọi người bệnh này đang được đặt tay, để tôn kính và làm vinh hiển lời Đức Chúa Trời. Nhân danh lời Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ, người Nazareth. Amen. Bây giờ, một cách yên lặng, lành mạnh, tỉnh táo và tâm trí, anh chị em ở trong một trạng thái sáng suốt, là những tín hữu. Anh chị em giờ này tin và tiếp nhận sự lành bệnh của mình đến từ Đức Chúa Trời toàn năng trong danh Chúa Jesus Christ. Nếu anh chị em tin, hãy đưa tay lên. Tất cả anh chị em ở trong các vùng ngoài kia cứ đưa tay lên. Mỗi người ở đây, như tôi có thể nhìn thấy, đã đưa tay lên. Bên trong, bên ngoài, giữa cửa sổ, trong cửa, trong những và tất cả mọi nơi, dân chúng đã đưa tay lên. Họ tin nhận điều đó. Satan bị đánh bại. Những lằn roi của Chúa Jesus Christ chữa lành anh chị em. Và sự hiện diện của Chúa Jesus Christ xác chứng sự rằng Ngài đang sống hôm nay, có thể giữ mọi lời mà Ngài đã hứa. Amen. Tôi tin Ngài. Còn anh chị em, bây giờ chúng ta hãy đứng lên tại chỗ. Trong danh Chúa Jesus Christ, hãy tiếp nhận mọi sự đã được làm hay phán. Chúng ta yêu Ngài và cả tấm lòng. Chúng ta yêu mến Ngài với tất cả những gì trong chúng ta. Giờ này khi anh chị em đi về nhà mình tối hôm nay, xin Chúa đi cùng anh chị em. Đức Chúa Trời ban cho anh chị em Thánh Linh. Nếu anh chị em chưa có Thánh Linh, mỗi người nam người nữ, con trai con gái ở đây mà chưa được báp têm trong danh Chúa Jesus Christ, có áo quần hồ nước. Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì có thể làm cho ngày hôm nay. Ngày mai có thể, hãy lợi dụng thì giờ, vì ngày là xấu. Có những mục sư truyền đạo đang đứng chờ đợi, áo quần đang có sẵn, đừng bỏ qua. Anh em, nếu có, anh chị em tin, cho dù anh em đang làm phép báp têm, được rải nước, đổ nước, bất kể là điều gì, đó là điều sai trật. Sự sáng đã đến, hãy đến. Mọi người không có Chúa Thánh Linh, xin cho anh chị em nhận được Chúa Thánh Linh, mỗi một người trong quyền năng và tình yêu thiên thượng đầy trọn mà Ngài đã hứa với anh chị em, làm cho anh chị em trở nên một tạo vật mới trong Ngài. Bây giờ, cho đến sáng Chủ nhật sắp tới lúc 9 giờ rưỡi, chúng ta hãy hát bài hát quen thuộc mà chúng ta đã từng hát những năm trước. Đừng quên cầu nguyện gia đình. Chúa Giê-xu muốn gặp anh ở đó. Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh. Đừng quên cầu nguyện gia đình. Nào, chúng ta hãy hát cùng nhau. Đừng quên cầu nguyện tại gia. Chúa Giê-xu muốn gặp anh ở đó. Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh. Oh, đừng quên cầu nguyện tại gia. Bây giờ khi chúng ta hãy hát bài lần nữa, hãy bắt tay với người hành hương kế bên anh chị em khi chúng ta hát. Đừng quên cầu nguyện tại gia. Oh, Chúa Giê-xu muốn gặp anh ở đó. Ngài sẽ nhận mọi lo lắng của anh. Ồ, đừng quên cầu nguyện gia đình. Anh chị em có yêu mến Ngài không? Con yêu Ngài vì Ngài yêu con trước và đã mua chuộc sự cứu rỗi của tôi. Đó là điều hấp dẫn trên núi Golgotha. Điều hấp dẫn giống như trên núi Sunset, núi Nebo, núi Sinai, tất cả những kinh nghiệm trên đỉnh núi khác nhau. Điều hấp dẫn như vậy. Thế thì, được rồi, chúng ta hãy hát giờ này. Tất cả những ai yêu Ngài hãy nói Amen. Hồi chúng nói Amen. Bây giờ chỉ nghĩ đến những điều Ngài đã làm cho anh chị em. Hãy suy nghĩ anh chị em có thể ở ngoài kia trong quán rượu tối hôm nay. Anh chị em có thể bị chôn trong mồ mả, cũng như tôi đã bị, ở ngoài sự thương xót của Đức Chúa Trời. Điều gì Ngài đã làm cho anh chị em? Ồ, làm sao chúng ta có thể không yêu Ngài được? Đừng làm gì khác hơn điều mà ai đó đã nói, Ngài đã là trước hết. Xin chúng ta nhắm mắt và cúi đầu khi chúng ta hát bài hát đó. Ngài thích bài hát, hát những bài thánh ca. Chúng ta hãy hát những bài cho Ngài. Con yêu Ngài. Với đầu và lòng chúng con cúi xuống trong sự hiện diện của Ngài. Lòng biết ơn vì điều mắt chúng con đã thấy, điều tai chúng con đã nghe, điều đã được ghi âm trong lời Đức Chúa Trời, những gì lời hứa của Ngài dành cho chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng ta có một người khách với chúng ta tối hôm nay, một anh em, Ned Iverson, trước đây là mục sư trưởng lão. Cha của anh, các anh em của anh là mục sư giáo hội trưởng lão, anh ấy. Theo tôi biết đã nhận được báp têm hôm nay lần nữa trong danh Chúa Jesus Christ. Anh là một mục sư, là một người tốt trong chức vụ đó. Và bây giờ tôi sẽ mời anh, nhưng tôi tin anh là đầy tớ của Đức Chúa Trời, để cầu, để xin ơn phước Đức Chúa Trời trên hội chúng khi anh chị em trở về nhà mình. Anh Iverson, hãy đến đây khi chúng ta có đầu cúi xuống trong sự cầu nguyện Chúa ban phước anh em của tôi.